Diệu Hiệp Đại Sư. Đại sư người ở Tứ Minh thường nghiên cứu Thiên Thai giáo quán và tu phép niệm Phật Tam Muội. Thời bấy giờ, các nhà học Phật thường nhận lầm thuyết duy tâm tự tánh với cõi cực lạc, không cầu ở Tây mà tìm nơi thức tâm phân biệt. Đại sư thương xót cho cảnh nhân thuốc mà thành bệnh ấy, soạn ra hai quyển Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ. Nhân đó, các nhà tu thiền tịnh sai lầm mới nhận được bờ bến. Lúc ấy thuộc vào khoảng đời Hồng Võ nhà Minh, năm thứ 28. 200 năm sau, Liên Trì đại sư mến bộ sách ấy, vì bị thất truyền nên tìm mãi không gặp. Về sau, Vạn Dung thiền sư ngẫu nhiên được thấy mới đem truyền ra. Ngẫu Ích đại sư đã góp bộ này vào pho Tịnh Độ Thập Yếu. Đại sư dạy rằng, hành giả phát tâm niệm Phật, trước khi vào đạo tràng phải xét nghĩ ta với chúng sanh thường ở trong biển khổ sanh tử, nếu không độ cho tất cả đều được thoát ly, sao gọi là chánh hạnh? Nhân đó, xem người oan kẻ thân đều bình đẳng, khởi lòng đại bi, như thế quyết không bị tệ ma ác đảng làm cho thối chuyển. Sau khi đã lập đại tâm, nên nghiên cứu những chánh hạnh niệm Phật của người xưa, lập đạo tràng đúng pháp, khiến cho hết sức trang nghiêm thanh tịnh. Kế đó, phân ngày đêm sáu thời, đem tâm chí thành gieo mình quy mạng ngôi Tam Bảo, tỏ bày hết tội lỗi, cầu xin sám hối, lại quỳ trước Phật, tay cầm hương hoa cúng dường, vận tâm quán tưởng khắp pháp giới, xét mình cùng tất cả chúng sanh từ trước đến nay ở trong vòng mê khổ, rơi lệ cảm thương, cầu Phật gia bị, nguyện độ muôn loài. Như thế, dùng hết sức mình kham khổ tu hành, nếu nghiệp chướng sâu, chưa được cảm cách, phải lấy cái chết làm kỳ hạn, không được giây phút nào nghĩ đến sự vui ngũ dục của thế gian. Như kẻ căn cơ non kém, không làm được thánh hạnh trên đây, thì cũng ở trong tịnh thất, giữ cho thân tâm nghiêm sạch, tùy ý tu hành. Hoặc định thời lễ Phật sám hối, nguyện tinh tấn không thối chuyển, hoặc chuyên niệm Phật, hoặc kiên trì chú tụng kinh. Nếu được thấy tướng hảo, thì biết mình được diệt tội có duyên lành. Hỏi, dụng tâm thế nào mà được không tán loạn? Đáp, nên vận dụng thân miệng mà niệm. Không kể đến tán hay định, chỉ làm sao cho câu Phật không hở dứt, tự sẽ được nhất tâm, hoặc cũng có thể gọi chính đó là nhất tâm. Nhưng phải niệm mãi không thôi, trạng như mẹ lạc con thơ, rồng mất trái châu bổn mạng, thì không còn lo chi tán loạn, không cầu nhất tâm mà tự được nhất tâm. Chẳng nên cưỡng ép cho tâm quy nhất, vì dù cưỡng ép cũng không thể được. Thật ra, chỉ do người tu siêng năng hay biến trễ mà thôi. Nghĩ thương cho người đời nay, phần nhiều tu hành mà không hiệu nghiệm, ấy cũng bởi lòng tin cạn cợt, nhân hạnh không chân. Lắm kẻ chưa từng lập hạnh đã muốn cho người biết trước, trong thì tự phụ, ngoài lại khoe khoang, tỏ ý có chỗ sở đắc để được mọi người cung kính. Thậm chí có kẻ nói dối là mình đã trông thấy tịnh cảnh, hoặc thấy được cảnh giới nhỏ, hay những tướng tốt trong giấc chiêm bao. Thật ra chính họ cũng không phân biệt cảnh đó là chơn hay vọng, nhưng cũng cứ khoe khoang bừa ra. Những kẻ tâm hạnh kém ấy, tức là bị ma làm mê hoặc, nguyện hạnh lần lần lui sụp, trôi theo dòng sanh tử luân hồi. Như thế, há chẳng nên dè dặt ư? Người tu hành, đối với một tội dù nhỏ, cũng phải đem lòng rất kiên sợ. Sự hiểu nên theo hàng đại thừa, việc làm phải bắt chước kẻ sơ học. Người tu hành nếu bị túc nghiệp ngăn che, khiến cho nghiệp hạnh lui kém, phải nhất tâm trì tụng chú vãng sanh. Chú này gọi là Môn Đà La Ni, nhổ trừ tất cả cội gốc nghiệp chướng, tụng một biến tiêu diệt hết tội ngũ nghịch thập ác trong thân, tụng 10 muôn biến được không quên mất bồ đề tâm, tụng 20 muôn biến liền cảm sanh mầm mộng bồ đề, tụng 30 muôn biến Phật A Di Đà thường trụ trên đảnh, quyết định sanh về tịnh độ. Không Cốc Đại Sư. Đại sư họ Trần, tên Cảnh Long, người ở Ngô huyện. Thuở còn bé, ngài đã ăn chay, ưa ngồi ngay thẳng nhắm mắt, dường như người tu thiền định. Sau, ngài theo Lại Vân Hòa Thượng học về Đại Pháp. Đến 28 tuổi xuất gia ở Hổ Khâu, nương theo Thạch An Hòa Thượng ở Hàng Châu, chùa Linh Ẩn. Kế đó, đại sư vào núi Thiên Mục khắc khổ tham cứu. Một hôm, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đến cầu chứng nơi ngài Lại Vân được ấn khả. Đại sư tuy ngộ được tâm tông, song việc tự tu khuyên người đều theo tịnh độ. Ngài từng làm 108 bài thơ tịnh độ lưu hành ở đời. Ngài lại xây cho mình cái cốt tháp ở tiền đường, tự làm lời minh, thường ở trong đó tu hành cho đến khi viên tịch. Đại sư nói, một môn niệm Phật là đường lối tu hành thẳng tắc. Hành giả phải xét rõ thân này giả dối, việc thế như chim bao, duy cõi tịnh là đáng nương về, câu niệm Phật là có thể nhờ cậy. Rồi tùy phận mà niệm, hoặc mau hoặc chậm, hoặc tiếng thấp tiếng cao, đều không câu ngại. Chỉ nên để cho thân tâm nhàn đạm, thầm nhớ chẳng quên. Khi hoảng, gấp, động tịnh, vẫn một niệm không khác. Niệm như thế, ngày kia xúc cảnh chạm duyên, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chừng ấy mới biết cõi tịch quang tịnh độ không rời nơi đây. Phật A-di-đà chẳng ngoài tâm mình. Nếu lập tâm muốn cầu tỏ ngộ thì trở lại thành chướng ngại. Nên chỉ lấy lòng tin làm căn bản, chẳng tùy theo tạp niệm mà thôi. Hành trì như thế dù không tỏ ngộ, khi chết cũng được sanh về Tây Phương. Theo giai cấp mà tiến tu, không còn lo thối chuyển. Kinh Đại Tập nói, niệm Phật lớn tiếng có 10 công đức. 1. Đánh tan tâm hôn trầm mê ngủ. 2. Thiên ma kinh sợ. 3. Tiếng vang khắp 10 phương. 4. 3 đường ác được dứt khổ. 5. Tiếng bên ngoài không xâm nhập. 6. Niệm tâm không tán loạn. 7. Mạnh mẽ tinh tấn. 8. Chư Phật vui mừng. 9. Tam muội hiện tiền. 10. Vãng sanh về tịnh độ. Tông Bổn Đại Sư.